trí thể thao.
Trong tuần, các sân cỏ bóng đá khắp thế giới sôi động trở lại với các trận cầu vòng loại giành vé đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Qatar 2020 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến 18 tháng 12 tới đây. Các đội tuyển của 5 khu vực địa lý bóng đá trên hành tinh đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Đến thời điểm này đã xác định được 2/3 số đội giành tấm vé chính thức đến Qatar 2022, cuộc tranh đua giành tấm vé chính thức cũng như tranh suất vé vớt playoff phải kết thúc trong tháng này đã diễn ra rất quyết liệt. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta sẽ điểm lại vòng quanh thế giới về kết quả và cuộc đua tranh giành quyền đi dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar, sự kiện thể thao lớn nhất trong năm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Còn 6 tháng nữa, World Cup Qatar 2022 sẽ khai cuộc. Trong tuần, các đội tuyển quốc gia của các châu lục trên thế giới đang tiếp tục loạt trận cuối cùng để giành tấm vé quý giá đi dự ngày hội bóng đá thế giới. Dù nhiều đội đã có vé sớm nhưng nhiều đội vẫn nuôi hy vọng được tranh playoff, cuộc cạnh tranh vì thế đang diễn ra rất sôi động trên khắp các sân cỏ thế giới.
FIFA World Cup ở Qatar năm 2022, chúng ta cần nhắc lại, tức là đây là lần cuối cùng sẽ có 32 đội để mà dự tranh ở cái vòng chung kết. Còn lần sau thì bắt đầu đã tăng lên 48 đội rồi. Và tất cả đang ở vào cái thời điểm cuối cùng, tức là cuối tháng 3 này, tất cả những tranh cái suất ở vòng loại là kết thúc. Như vậy có nghĩa là đây là cái thời điểm quan trọng nhất để xác định những cái đội cuối cùng bước vào cái vòng chung kết này. Như vậy tức là ở tất cả những cái bảng tranh ở trên khắp các cái châu lục đang diễn ra đó, thì chúng ta tới giờ phút này đã xác định được có 22 đội đã chính thức bước vào vòng chung kết rồi. Có nghĩa là chỉ còn xác định 10 đội cuối cùng thôi. Ở trên bảng xếp hạng của FIFA thì 22 đội mà có thứ hạng cao nhất thì coi đều gần như là trong cái top 50 đó, là đều nằm trong cái đã lọt vào cái kỳ World Cup này. Thì cái World Cup này là những cái đội mà gọi là những anh tài đều sẽ có mặt và sẽ hứa hẹn là một cái kỳ World Cup đặc biệt mà diễn ra tại cái khu vực Trung Đông vào cuối năm và là sự kiện lớn nhất của năm 2022 mà chúng ta nói là sẽ rất hào hứng hấp dẫn. Đây sẽ hứa hẹn là một cái kỳ đại hội thể thao lớn với sự trở lại của khán giả đông đảo.
Trước tiên có lẽ phải nói đến khu vực châu Á đã xác định sớm đủ 4 vé chính thức nhưng vẫn còn nửa suất, tức là tranh playoff chưa được xác định.
Đối với cái khu vực châu Á đó, thì là có trừ cái nước chủ nhà thì là có một cái suất hẳn rồi là Qatar. Còn lại thì là châu Á sẽ được 4 cái suất chính thức và một cái suất để đi tranh playoff. Thì hiện tại ở hai cái bảng ngã ngũ chỉ còn lượt cuối cùng, thì như vậy là 4 cái đội của khu vực châu Á là gần như đã giải quyết xong. Tức là xác định được là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Saudi là coi như đã chính thức bước vào cái vòng chung kết này rồi. Và đó cũng là những cái đội mạnh nhất, những cái đội có thứ hạng cao nhất. Còn lại thì có lẽ là cái suất tranh playoff sẽ diễn ra giữa Úc, có thể là UAE hoặc là một cái đội nào khác ở cái bảng nằm với Iran. Thì chưa xác định, cái đó còn tranh chấp chút xíu. Châu Á là coi là chỉ còn chờ cái playoff thôi.
Châu Phi được 5 suất nhưng cuộc cạnh tranh vẫn rất gay gắt ở loạt trận cuối bởi chưa có đội nào được cầm tấm vé chính thức và cơ hội vẫn được chia khá đều cho các đội.
Đối với châu Phi đó thì cái lượt trận cuối cùng là rất quyết liệt. Hiện tại thì 10 cái đội bước vào cho cái lượt đi đó. Ai Cập thắng Senegal 1-0, Algeria thắng Cameroon 1-0, Tunisia thắng Mali 1-0. Như vậy tức là những cái đội Bắc Phi đó là đang chiếm ưu thế ở cái khu vực này. Còn lại Ghana với Nigeria là đang hòa 0-0, Congo hòa với Maroc 1-1. Thì như vậy cho chúng ta thấy là cái lượt về sẽ rất là quyết liệt. Chưa có thể dự báo được đội nào hơn đội nào. Senegal là một đội rất mạnh và đang có cái lực lượng rất là tốt và cũng đồng thời là người đang sở hữu cái cúp của châu Phi nhưng mà đang bị Egypt dẫn trước 1-0. Cho nên là cái này chưa biết thế nào. Algeria có lợi thế, Tunisia có lợi thế, Maroc và Congo nhưng mà cái lượt về trên sân nhà thì có khả năng. Nigeria là đội mạnh hơn đội Ghana hiện tại nhưng mà hòa 0-0 thì có thể trên lượt về họ được. Thì như vậy tức là cái khu vực thứ hai là của châu Phi đó là cũng đang chờ những cái đội đó.
Còn ở khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ không có nhiều bất ngờ, những đội đã có vé hay có khả năng đều là những tên tuổi quen thuộc của sân cỏ thế giới.
Khu vực CONCACAF tức là khu vực Bắc Mỹ đó thì cho chúng ta thấy là ba cái đội mà là nước chủ nhà của cái World Cup kỳ tới là Canada, Mỹ và Mexico đang dẫn đầu. Thì như vậy có khả năng là ba đội này đều lọt vào cái vòng chung kết này. Ở cái khu vực này thì ba suất chính thức và một cái suất tranh playoff. Thì tranh playoff thì có thể giữa Costa Rica và Panama, không chưa biết ai sẽ là cái người sẽ dự tranh cái này, chờ cái lượt trận cuối cùng. Đó là cái bảng cái khu vực thứ ba. Khu vực CONMEBOL tức là Nam Mỹ cho chúng ta thấy rằng là những cái đội mạnh nhất tức là Brazil, Argentina, Uruguay là những cái đội mà gọi là đã từng là vô địch thì là họ đã lọt vào rồi. Và đặc biệt cái khu vực này thì lần này Ecuador đã thi đấu rất là tốt và họ là cái danh xuất thứ tư. Còn lại thì cái khu vực của CONMEBOL này đó thì cũng cần một cái suất playoff, mà thường thường thì ở đây khu vực này mà cái đội nào mà lọt vào tranh playoff thì họ rất là dễ thắng những cái đội khác vì họ rất mạnh. Thì cái khả năng là CONMEBOL sẽ có thêm một suất nữa, có thể là giữa Peru với lại là Colombia, Chile thì chưa biết anh nào.
Bây giờ chúng ta chuyển qua với châu Âu, khu vực này chỉ còn một vòng đấu ở tuần sau để xác định thêm 3 tấm vé vớt trong châu lục. Những trận đấu trong tuần đã diễn ra nhiều kịch tính và bất ngờ lớn nhất là thất bại cay đắng của đội tuyển Ý, đương kim vô địch châu Âu trước đội bóng nhỏ Bắc Macedonia tối hôm 24 vừa qua.
Sôi động nhất có lẽ là khu vực châu Âu thì hiện tại là đã có 10 đội bước vào rồi. Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan. Và đều là những cái đội mà rất là sừng sỏ. Và như vậy là những cái đợt cuối cùng thì là rất tiếc là cái cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine đã làm cho hai cái đội này không có khả năng để mà tranh cái playoff. Thì Nga thì bị FIFA với UEFA là cấm rồi. Nhưng mà Ukraine thì rất đáng tiếc, thì bây giờ làm sao họ triệu tập được cái đội tuyển được. Cho nên cái chuyện mà họ tranh cái suất với là Scotland là không khả thi, và trong cái lượt đi là họ đã bỏ rồi. Do đó cho nên là xứ Gan sẽ gặp Scotland, còn Ba Lan thì gặp Thụy Điển, Bồ Đào Nha thì gặp North Macedonia. Thì ba cái suất cuối cùng của cái khu vực này là giữa sáu cái đội đó. Một cái điều đáng nói trong cái season play-off tức là North Macedonia đã loại đội Ý bằng một cái bàn thắng mà rất đẹp mà chúng ta nói đấy, tức là đương kim vô địch châu Âu của Euro và là 4 kỳ vô địch của World Cup, nhưng mà lại vắng mặt trong cái 2 cái kỳ World Cup gần đây, và đặc biệt thì họ đang là đương kim Euro, cho nên đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho cái khu vực châu Âu.
Nhưng với người hâm mộ bóng đá Ý, đây là thất vọng vô cùng lớn. Không phải chỉ là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển của họ vắng mặt ở World Cup, mà còn là vì đương kim vô địch châu Âu để thua đội tuyển xếp hạng thứ 65 của thế giới. Nỗi thất vọng này đã tràn kín trên mặt báo Ý ra hôm sau. Thông tin viên RFI tại Roma Anne Lenier cho biết thêm thông tin.
Une honte pour l'Italie. L'Italie hors du monde. Tutti à casa, tous à la maison. L'Italie
en enfer. Xấu hổ cho nước Ý. Ý ở bên ngoài thế giới. Mọi người ở nhà, nước Ý trong địa ngục. Những hàng tựa như vậy của các báo ra hàng ngày tại nước Ý cho thấy rõ nỗi cay đắng của đất nước. Từ Gazzetta dello Sport nhấn mạnh sự cần thiết phải để lại chỗ cho thế hệ mới, thay thế một đội tuyển không có khả năng giành vé đi dự cúp thế giới. Nhưng có một ý được tất cả các báo Ý thống nhất, đó là lật lại vai trò của huấn luyện viên Roberto Mancini, 57 tuổi. Bản thân ông đã trả lời trên nhật báo La Repubblica rằng đây là thất vọng lớn nhất sự nghiệp của tôi. Tôi khó mà có thể nói đến tương lai. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Ý, ông Gabriel Gravina, tỏ mong muốn ông Mancini không bỏ cuộc, nhưng cuộc lựa chọn mới đã bắt đầu. Trong số những cái tên được loan truyền trong dư luận, người ta đặc biệt chú ý đến huấn luyện viên Fabio Cannavaro, 48 tuổi, quả bóng vàng của năm 2006.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.